Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Ba, 31 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45. Chủ nhật 5 tháng 6 sắp tới. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ về việc ma quỷ bị bắt buộc phải khuyên bảo điều lành và đọc lời kinh dâng lên trinh nữ Maria. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về Thánh Thể và bí tích hòa giải. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican sáng hôm qua 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến đại hội lần đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Ngài khích lệ các tham dự viên đề ra những phương thức giúp các giáo hội địa phương trong công trình này. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài loan báo trong kinh triều ngày 28 tháng 6 năm ngoái tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma về việc thành lập một cơ quan trung ương Tòa Thánh để cổ võ việc tái truyền giảng tin mừng, và nay Ngài vui mừng vì hội đồng mới này của Tòa Thánh đã trở thành thực tại. Đức Thánh Cha giải thích rằng từ Nuova Evangelizzazione, truyền giáo mới, nhắc nhớ sự cấp thiết cần có một thể thức được canh tân trong việc rao giảng, nhất là đối với những người sống trong bối cảnh như ngày nay, trong đó sự bành trướng trào lưu tục hóa để lại những dấu vết nặng nề nơi các quốc gia có truyền thống Kitô giáo. Ngài cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng của xã hội ngày nay kéo theo sự loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Nhiều người dửng dưng lãnh đạm đối với đức tin Kitô đến độ toan tính gạt bỏ đức tin ra khỏi đời sống công cộng. Trong những thập niên trước kia, người ta vẫn còn có thể tìm ra một cảm thức chung về Kitô giáo, liên kết tâm tình chung của các thế hệ, được lớn lên dưới bóng đức tin, đã hình thành nên văn hóa. Nhưng ngày nay, người ta chứng kiến tình trạng phân hóa, không còn có một điểm tham chiếu chung nữa. Ngoài ra, người ta chứng kiến hiện tượng có những người muốn thuộc về giáo hội nhưng lại có quan niệm về cuộc sống trái ngược với đức tin.
Đức Thánh Cha nói đến sứ mạng ngàn đời của giáo hội rao truyền tin mừng của Chúa Kitô. Giáo hội ngày nay tiếp tục công cuộc loan báo của các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô. Qua bao thế kỷ, giáo hội không bao giờ ngừng công bố mầu nhiệm cứu độ, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngày nay, cùng việc rao giảng ấy, cần có một năng lực được đổi mới để thuyết phục con người hiện đại thường lơ đãng và thiếu nhạy cảm. Vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay tân phúc âm hóa phải làm sao tìm được những con đường để việc rao giảng ơn cứu độ được hiệu nghiệm hơn. Nếu không, cuộc sống bản thân sẽ tiếp tục ở trong tình trạng mâu thuẫn và thiếu điều cốt yếu. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống chứng tá. Ngài nói, chúng ta không thể quên rằng lối sống của các tín hữu cần có sự đáng tin cậy đích thực. Hoàn cảnh của người đón nhận chứng tá càng bi thảm, thì lối sống của các tín hữu càng phải có sức thuyết phục. Như Đức Phaolô VI đã viết trong Tuân huấn, rao giảng tin mừng rằng, chính nhờ lối cư xử qua cuộc sống của mình mà giáo hội truyền giảng tin mừng, trước tiên cho thế giới, nghĩa là qua chứng tá sống thực, về lòng trung thành với Chúa Giêsu, về tinh thần thanh bần và không dính bén, về thái độ tự do trước các quyền thế của trần gian này. Tóm lại là qua chứng tá về sự thánh thiện của mình. Đức Thánh Cha không quên cầu mong đại hội đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng này sẽ là một đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm tới về đề tài tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin Kitô.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 5 dành cho 22 giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực truyền giáo và các hoạt động từ thiện bác ái của các tín hữu công giáo tại Ấn. Đây là đoàn thứ 5 thuộc Hội đồng Giám mục Ấn về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh trong năm nay. Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng ghi nhận những dấu hiệu hùng hồn về tình bác ái của giáo hội trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, đặc biệt là các dịch vụ do các linh mục và tu sĩ thực hiện. Qua chứng tá về lòng bác ái Kitô giáo, các trường của giáo hội chuẩn bị người trẻ thuộc mọi tín ngưỡng và cả những người không tín ngưỡng biết xây dựng một xã hội công bằng và an bình hơn. Các cơ quan của giáo hội góp phần thăng tiến các tiểu tín dụng giúp người nghèo tự lực. Thêm vào đó, các cơ quan ấy cũng cổ võ sự chữa lành và sứ mạng bác ái của giáo hội qua các bệnh xá, cô nhi viện, nhà thương và vô số các dự án khác nhắm thăng tiến con người, trợ giúp những người nghèo yếu nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong các cuộc gặp gỡ, nhiều giám mục Ấn nói với Ngài về những thách đố nghiêm trọng đang đe dọa sự hiệp nhất, sự hòa hợp và thánh thiêng của gia đình, và những công việc cần phải làm để kiến tạo một nền văn hóa tôn trọng hôn nhân và đời sống gia đình. Ngài nói, công cuộc huấn giáo tốt đẹp đặc biệt khích lệ những người chuẩn bị hôn nhân hãy cố gắng nuôi dưỡng đức tin của các gia đình Kitô và giúp họ làm chứng tá sống động về sự khôn ngoan ngàn đời của giáo hội về hôn nhân, gia đình và sử dụng hồng ân tính dục cho ban trong tinh thần trách nhiệm.
Vatican, lúc 8 giờ tối hôm nay, 31 tháng 5, sẽ có cuộc rước và đọc kinh Măng Côi tại nội thành Vatican nhân dịp kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, kiêm giám quản đền thờ Thánh Phêrô, sẽ chủ sự cuộc rước từ nhà thờ Thánh Stefano đến trước hang đá Lộ Đức, và tại đây mọi người sẽ đọc kinh Măng Côi. Cuối buổi đọc kinh, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến ban huấn dụ và ban phép lành tòa thánh cho hàng trăm tham dự viên.
Madrid, số bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay đã lên tới 400.000 người từ 182 quốc gia. Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục giáo phận Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết như trên trong bài thuyết trình hôm 26 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y cũng là Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ về phía giáo hội Tây Ban Nha. Ngài nhận định rằng, các bạn trẻ đang có một cuộc sống trước mặt, và Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cơ hội để họ được Chúa Kitô soi sáng. Trong tâm hồn và trong những tâm tình tận tụy liên đới, họ khám phá được những nền tảng cho đời sống của họ. Theo Đức Hồng Y Rucco, những thành quả của sự tận tụy trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ người ta thấy được trong thời gian ngắn hạn, như có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, ơn gọi sống đời hôn nhân nảy sinh từ mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp đến, về lâu về dài, các ngày này cũng đóng góp cho xã hội những yếu tố như năng lực để giải quyết khủng hoảng và củng cố con đường hòa bình. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các vấn đề của người trẻ là tình trạng thất nghiệp hiện nay, nhưng nhất là các vấn đề trong tâm hồn họ là nơi duy nhất các vấn đề ấy có thể được giải quyết.
Athens, giáo hội chính thống Hy Lạp, là quốc giáo đang gặp khó khăn lớn về tài chính do tình trạng khủng hoảng kinh tế tại nước này. Chính phủ Hy Lạp đã đề ra chương trình kiềm ước nghiêm ngặt theo lời yêu cầu của cộng đồng quốc tế, đứng trước tình trạng gần phá sản của quốc gia này từ hơn một năm nay. Theo báo Tovima, số ra ngày 22 tháng 5 vừa qua ở Athens, chính phủ Hy Lạp có chương trình giảm bớt một nửa số tiền tài trợ của nhà nước dành cho giáo hội chính thống Hy Lạp để trả lương cho hàng giáo sĩ. Chính phủ cũng muốn buộc tất cả các tổ chức của giáo hội chính thống phải chuyển nhượng cho ngân hàng quốc gia các tài sản và số tài khoản họ có trong các ngân hàng tư để chính phủ có thể kiểm soát dễ dàng hơn trong mọi hoạt động tài chánh. Đức Tổng Giám mục Serafin Dupierre II nói rằng, việc chính phủ giảm bớt một nửa lương bổng và tiền hưu có thể làm cho giáo hội chính thống Hy Lạp lâm vào tình trạng tài chánh nguy kịch. Nhiều giáo phận có nguy cơ không thể trả lương cho các chức sắc và không thể trang trải các chi phí thông thường hoặc thi hành các chương trình xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45, Chủ nhật mùng 5 tháng 6 sắp tới.
Quý vị thính giả, Chủ nhật 5 tháng 6 tới đây cũng là ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, năm nay được cử hành với chủ đề Sự thật, Việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Trong sứ điệp về ngày này, được công bố ngày 24 tháng 1 năm nay, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả công giáo, Đức Thánh Cha đã phân tích những điểm tích cực và những rủi ro, nguy hiểm cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Anh chị em thân mến, nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư do hiện tượng đặc biệt của thời đại chúng ta ngày nay. Đó là sự phổ biến truyền thông qua mạng Internet. Càng ngày người ta càng xác tín rằng, cũng như cuộc cách mạng công nghệ đã tạo nên một sự thay đổi sâu rộng trong xã hội qua những điều mới mẻ được du nhập vào chu kỳ sản xuất và trong đời sống của các công nhân, thì ngày nay cũng vậy, đang có một sự biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông, hướng dẫn làn sóng những biến đổi lớn về văn hóa và xã hội. Các kỹ thuật mới không phải chỉ thay đổi cách thức thông truyền mà thôi, nhưng còn đổi thay chính sự truyền thông nữa. Vì thế, có thể khẳng định rằng ta đang đứng trước một biến chuyển rộng lớn về văn hóa. Qua cách thức phổ biến thông tin và kiến thức như thế, đang nảy sinh một cách thức mới để học hỏi và suy tư với những cơ may chưa từng có để thiết lập các quan hệ và kiến tạo sự hiệp thông. Người ta nghĩ đến những tiêu đích không thể tưởng nghĩ được cho đến thời gian cách đây ít lâu, khơi dậy kinh ngạc về những khả thể mà các phương tiện mới mẻ mang lại, và đồng thời càng ngày chúng càng áp đặt một loạt những suy tư về ý nghĩa của truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Điều này thật là hiển nhiên khi chúng ta đứng trước những tiềm năng rất lớn lao của mạng Internet và những áp dụng phức tạp của nó. Cũng như mọi thành quả khác do sự tài khéo của con người mang lại, các kỹ thuật mới về truyền thông cũng đòi phải được sử dụng để phục vụ thiện ích toàn diện của con người và toàn nhân loại. Nếu được sử dụng đúng đắn, chúng có thể góp phần thỏa mãn ước muốn về ý nghĩa, sự thật và sự hiệp nhất, vốn là khát vọng sâu xa nhất của con người. Trong thế giới kỹ thuật số, việc thông truyền tin tức ngày càng có nghĩa là đưa chúng lên một mạng xã hội, trong đó kiến thức được chia sẻ qua những trao đổi giữa con người với nhau. Sự phân biệt rõ ràng giữa người tiêu thụ và người sản xuất thông tin được tương đối hóa, và truyền thông không những có nghĩa là trao đổi các dữ kiện, nhưng ngày càng là một sự chia sẻ. Năng động này đã góp phần giúp người ta đánh giá một cách mới mẻ về truyền thông. Truyền thông được coi trước tiên là một cuộc đối thoại, trao đổi, liên đới và kiến tạo những quan hệ tích cực. Đằng khác, ta gặp phải những giới hạn tiêu biểu của truyền thông kỹ thuật số, đó là tính chất phiếm diện của sự đối tác, xu hướng chỉ thông truyền một vài phần trong thế giới nội tâm của mình, nguy cơ rơi vào một loại kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn nguyện.
Nhất là người trẻ sống sự thay đổi truyền thông ấy với tất cả những âu lo, những mâu thuẫn và sự sáng tạo vốn là đặc điểm của những người hăng say và tò mò, cởi mở đối với những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Sự tham gia ngày càng nhiều vào diễn đàn công cộng kỹ thuật số, diễn đàn do những mạng xã hội tạo ra, đưa tới sự thiết lập những hình thức mới về quan hệ giữa con người với nhau, ảnh hưởng trên nhận thức về bản thân, và vì thế chắc chắn nó đặt câu hỏi không những về cách hành động đúng đắn của mình, nhưng cả về tính chất chân thực cuộc sống của mình nữa. Sự hiện diện trong các không gian tiềm thể của các mạng xã hội có thể là một dấu chỉ sự chân thành, tìm kiếm những cuộc gặp gỡ giữa bản thân với tha nhân. Nếu ta chú ý tránh những nguy hiểm, những người trốn chạy vào một thứ thế giới song song, hoặc nghiện ngập thế giới tiềm thể, trong việc tìm kiếm sự chia sẻ, tìm những tình bạn như thế, người ta đứng trước thách đố, làm sao phải chân thực, trung thực với chính mình và không chiều theo ảo tưởng kiến tạo một cái tôi công cộng giả tạo của mình. Các kỹ thuật mới làm cho con người gặp nhau vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi lên một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tiềm thể. Đây là một cơ may lớn, nhưng nó cũng bao gồm một sự chú ý nhiều hơn và ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác, với thế giới chúng ta đang sống? Chúng ta có thời giờ để suy nghĩ với tinh thần phê bình về những chọn lựa của mình và nuôi dưỡng những quan hệ nhân bản thực sự, sâu xa và lâu bền hay không? Điều quan trọng là luôn nhớ rằng sự tiếp xúc tiềm thể không thể và không được phép thay thế những tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau ở mọi cấp độ trong cuộc sống của chúng ta.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới truyền thông xã hội sắp tới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước điều cần thiết này, mình phải là một người chân thực và biết suy tư. Và lại, những năng động riêng của các mạng xã hội chứng tỏ rằng một người vẫn luôn can dự vào những gì họ thông truyền. Khi con người trao đổi tin tức với nhau, thì họ cũng trao đổi bản thân, trao đổi quan điểm của họ về thế giới, những hy vọng và lý tưởng của họ. Vì thế, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa qua sự thông truyền một cách lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng. Và trong cách thức thông truyền chọn lựa những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Và lại, cả trong thế giới kỹ thuật số, không có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong các bối cảnh mới và với những hình thức diễn tả mới, một lần nữa, Kitô hữu được mời gọi mang lại câu trả lời cho bất kỳ ai hỏi về lý do tại sao họ hy vọng. Sự dấn thân làm chứng tá tin mừng trong thời đại kỹ thuật số đòi mọi người phải đặc biệt chú ý đến những khía cạnh của sứ điệp này có thể thách thức một số tiêu chuẩn tiêu biểu của mạng. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kiến múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý mà nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn toàn diện, thay vì làm cho người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành món hàng tiêu thụ hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của các anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, điều cơ bản vẫn luôn là những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau trong việc thông truyền đức tin.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, tôi muốn mời gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau trong niềm tín thác và với tinh thần sáng tạo, có ý thức và trách nhiệm trong hệ thống các quan hệ mà kỷ nguyên kỹ thuật số giúp tạo nên. Không phải để chỉ thỏa mãn ước muốn hiện diện, nhưng vì mạng này là thành phần của đời sống con người. Trang mạng đang góp phần vào sự phát triển những hình thức mới mẻ và phức tạp hơn về nhận thức trí thức và tinh thần, về sự ý thức được chia sẻ chung. Cả trong lĩnh vực này, chúng ta được kêu gọi loan báo niềm tin của chúng ta, Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ con người và lịch sử, là đấng trong đó tất cả mọi tạo vật được đạt đến sự sung mãn. Việc công bố tin mừng đòi một hình thức truyền thông tôn trọng và kín đáo, kích thích tâm hồn và đánh động lương tâm, một hình thức nhắc nhớ cách thức của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường làng Emmaus. Họ từ từ được dẫn đến sự hiểu biết mầu nhiệm qua sự kiện Chúa trở nên gần gũi, đối thoại với họ và khéo léo làm nổi bật điều đã có sẵn trong tâm hồn họ. Xét cho cùng, chân lý là Chúa Kitô chính là câu trả lời trọn vẹn và đích thực cho ước muốn của con người mong được quan hệ, hiệp thông và được ý nghĩa. Ước muốn đó cũng nổi bật trong khi tham gia ồ ạt vào các mạng xã hội khác nhau. Các tín hữu khi làm chứng về những xác tín sâu xa nhất của mình cũng mang lại một sự đóng góp quý giá để trang mạng không trở thành một dụng cụ thu hẹp con người vào những thể loại, tìm cách lèo lái họ về cảm xúc hoặc để cho kẻ cường quyền lèo lái ý kiến của người khác. Trái lại, các tín hữu khích lệ tất cả mọi người hãy giữ cho những vấn nạn ngàn đời của con người luôn được sinh động. Những câu hỏi chứng tỏ ước muốn siêu việt và sự nhung nhớ những hình thức của cuộc sống chân chính, đáng sống. Chính chiều hướng tinh thần ấy, vốn là đặc điểm của con người, là nguồn gốc lòng khao khát của chúng ta đối với sự thật và hiệp thông, và thúc đẩy chúng ta thông truyền một cách thanh liêm và lương thiện. Tôi đặc biệt mời gọi người trẻ hãy sử dụng tốt đẹp sự hiện diện của họ trong các diễn đàn kỹ thuật số. Tôi lặp lại cuộc hẹn với họ vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Việc chuẩn bị cho ngày này được tiến hành nhờ những lợi điểm của các kỹ thuật mới. Tôi cầu xin Chúa cho các nhân viên truyền thông, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng Francisco de Sales, luôn có khả năng chu toàn nghĩa vụ với tất cả sự ý thức và khả năng nghề nghiệp kỹ lưỡng. Đồng thời, tôi gửi đến tất cả mọi người phép lành tòa thánh của tôi. Vatican, ngày 24 tháng 1 năm 2011, lễ thánh Francisco de Sales. Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45, Chủ nhật mùng 5 tháng 6 sắp tới. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc ma quỷ bị bắt buộc phải khuyên bảo điều lành và đọc kinh dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.
Vào thời Thánh Gioan Maria Vianney làm cha sở Hoàng, có một vụ quỷ ám rất nổi tiếng tại Pháp. Nạn nhân là một nam giáo dân Công giáo tên Antoine Gay. Anh Antoine Gay chào đời ngày 31 tháng 5 năm 1790 tại Lanternay, nhưng lớn lên dời về sống tại Lyon thuộc miền đông nam nước Pháp. Trong thời gian này, anh muốn dâng mình cho Chúa. Nhưng nhiều ngăn trở khiến mãi đến năm 46 tuổi, anh mới thực hiện được nguyện ước. Anh vào tu viện Trappist tại Aquiben và lãnh áo dòng trợ sĩ. Nhưng anh chỉ ở được một năm thì phải xuất dòng vì bệnh thần kinh. Thực ra đây chỉ là những dấu hiệu bị ma quỷ quấy phá hành hung. Điều đáng nói trong cuộc đời của Antoine Gay là 81 tuổi thọ, nhưng ông đã bị ma quỷ hành hạ đến hơn nửa đời người. Tên quỷ ám hại ông xưng danh là Isaac Caron, tướng của các tên quỷ nhơ nhớp. Rất nhiều lần, Isaac Caron bị bắt buộc phải ca tụng quyền năng của Thiên Chúa, của Đức Mẹ Maria, của các thánh nam nữ và khuyên bảo điều lành. Qua miệng ông Antoine Gay, người bị tên quỷ Isaac Caron ám hại. Một ngày có người hỏi Isaac Caron, những phương thế nào giúp nên trọn lành? Hắn liền nói, phải hết sức gớm ghét tội trọng, đừng chủ ý phạm tội nhẹ, luôn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, biết hạ mình khiêm tốn mỗi ngày trong đời sống, bởi vì kiêu ngạo là tính xấu tệ hại nhất trong tất cả các tính xấu, luôn nêu gương sáng và khuyên bảo những lời tốt lành, hãm mình làm việc đền tội như vị thánh Tiền Hô đòi hỏi, và ai thánh thiện rồi thì càng phải trở nên thánh thiện hơn nữa. Về việc suy gẫm, quỷ Isaac Caron nói, nếu các người suy gẫm thật sốt sắng về cuộc đời của Chúa Cứu Thế và Hiền Mẫu Maria rất thánh của Ngài, thì tôi dám đánh cá với các người là các người không phạm một lỗi nhẹ chống lại Thiên Chúa. Đối khác, chết chóc không là gì so với tội lỗi. Chính tội lỗi mới đáng kinh sợ. Isaac Caron nói về Thánh nữ Maria Magdala, người phụ nữ tội lỗi được Đức Chúa Giêsu Kitô trừ bảy quỷ như sau. Bà Maria Magdala là một vị đại thánh mà người ta nên chạy đến kêu cầu với trọn lòng tin tưởng. Ngay sau khi được hồng phúc biết Đức Chúa Giêsu, thì lòng bà đau đớn ăn năn không kể xiết. Nước mắt bà tuôn chảy đầm đìa đến nỗi không một tên quỷ nào có thể cám dỗ bà tái phạm tội được nữa. Bà là mẫu gương cho những ai thật lòng ăn năn đền tội và nên kêu xin bà biện hộ bên tòa Chúa, vì Chúa ban dồi dào ân lành cho những ai cầu khẩn cùng bà Maria Magdala. Về quan Philato, quỷ Isaac Caron nói, Philato là quan án biết rõ mình kết án một người vô tội, nhưng ma quỷ đã xúi dục ông kết án vị thẩm phán tối cao, vị thẩm phán của hết mọi thẩm phán. Chính khi lấy nước rửa tay phân trần, ông đã làm nhơ bẩn đôi bàn tay mình. Sau những lời khuyên nhủ và nhận xét trên đây, Isaac Caron, tướng của các tên quỷ nhơ nhớp, bị bắt buộc đọc to cho mọi người nghe lời cầu nguyện dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria qua miệng của Antoine Gay, người bị hắn ta ám hại. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào lòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ vũ lòng thương xót những lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể quả ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay, và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đứng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, nói về Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo ba bí tích khai tâm là hai bí tích chữa trị thống hối và sức dầu bệnh nhân. Tông huấn Sacramentum Caritatis dành hai số 20-21 để trình bày mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích thống hối. Nội dung của hai số này bao hàm nhiều điểm thuộc về khía cạnh tín lý cũng như khía cạnh mục vụ. Những điểm chính của tông huấn có thể tóm lại như sau. Lòng yêu mến thánh thể đưa chúng ta đến việc quý trọng bí tích giao hòa hay thống hối. Huấn giáo về thánh thể không thể bỏ qua việc đề ra một hành trình thống hối, nhất là bởi vì thời nay người ta mất ý thức về tội và quên đi sự cần thiết phải sống trong ân sủng của Chúa để xứng đáng hiệp lễ. Nên nhớ lại trong nghi thức thánh lễ, những yếu tố diễn tả ý thức về tội lỗi, đồng thời diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Mối tương quan giữa thánh thể và thống hối cũng nhắc nhớ rằng tội lỗi làm thương tổn đến xã hội và giáo hội. Vì thế, sự hoán cải đòi hỏi phải tái lập sự thông hiệp trọn vẹn với giáo hội được biểu lộ qua việc thông hiệp bí tích. Giám mục có bổn phận cổ động trong giáo phận sự huấn giáo về việc hoán cải phát sinh từ bí tích thánh thể và cổ vũ việc xưng tội thường xuyên với sự hợp tác của các linh mục. Các vị chủ trang hãy canh chừng việc cử hành bí tích hòa giải, tránh việc xá giải tập thể ngoài những trường hợp đã được giáo luật quy định. Sau cùng, tổng huấn cũng nhắc đến giá trị của các ân xá như là hỗ trợ quý giá để nhận thức mối liên hệ giữa thánh thể và giao hòa. Dĩ nhiên là không thể nào trình bày trong hai số tất cả mọi vấn đề liên quan đến thánh thể và giao hòa. Trong quá khứ, cộng đồng Trento đã phải trả lời một vấn nạn tín lý do phái Tin Lành nêu lên, đó là Chúa Giêsu chỉ lập hai bí tích rửa tội và thánh thể, chứ Chúa không có lập bí tích thống hối. Vì thế, con người tội lỗi có thể lãnh nhận ơn tha thứ nhờ việc lãnh nhận thánh thể. Nói một cách khác, bất cứ ai ai cũng có thể rước lễ không cần phải xưng tội. Cộng đồng Trento đã không chấp nhận lập luận đó, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thống hối để tha tội. Vì vậy, ai biết mình mắc tội trọng thì phải đi xưng tội thì mới được rước lễ. Người nào mất ân nghĩa với Chúa mà lên rước lễ là rước lễ án phạt của mình, dựa theo lời của Thánh Phaolô. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt của mình. Thứ nhất Cô-rinh-tô chương 11 câu 29. Đạo lý của cộng đồng Thánh Tô được lặp lại trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1385 và Bộ Giáo luật điều 916. Tông huấn Sacramentum Caritatis nhắc lại đạo lý đó. Ai mắc tội trọng thì phải lãnh ơn tha thứ nơi bí tích giao hòa rồi mới được rước lễ. Nói một cách khác, bí tích giao hòa dẫn đến bí tích thánh thể. Tuy nhiên, điều mới mẻ của tông huấn ở chỗ vạch ra chuyển động trái ngược. Tức là bí tích thánh thể dẫn đến sự giao hòa. Thực ra tư tưởng này đã được nói trong tông thư Dominici Cene của Đức Thánh Cha John Paul II năm 1980 ở số 7 như thế này. Không những bí tích thống hối dẫn đến thánh thể, nhưng mà thánh thể cũng dẫn đến bí tích thống hối. Thật vậy, nếu chúng ta ý thức được rằng khi rước lễ chúng ta nhận lãnh đấng nào, thì lập tức nảy lên tâm tình cảm thấy mình bất xứng, kèm theo sự đau đớn vì tội đã phạm, cùng với nhu cầu muốn được thanh luyện. Về mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và ơn giáo hòa, chúng tôi muốn dừng lại ở hai điểm sau. Một, thánh thể là bí tích giáo hòa. Hai, những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ. Điểm thứ nhất, thánh lễ là bí tích giáo hòa. Trên đây, ở số 17, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã trình bày thánh thể như là trung tâm và cứu cánh của tất cả đời sống bí tích. Bởi vì thánh thể là cuộc tưởng niệm màu nhiệm vượt qua cùng với cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết của Đức Kitô. Chính vì thánh lễ làm hiện thực khi lễ thập giá, cho nên bí tích này mang lại ơn tha thứ cho nhân loại. Hiểu như thế, bí tích thánh thể là trung tâm và nguồn mạch của ơn tha thứ và hòa giải. Nhờ tác động của thánh linh, bí tích thánh thể có sức biến đổi con tim con người, xóa bỏ những bức tường chia rẽ và liên kết muôn người trở nên một thân thể. Tuy nhiên, ơn cứu chuộc của mầu nhiệm vượt qua được thông ban qua nhiều bí tích được Chúa Giêsu thiết lập, tương ứng với những hoàn cảnh khác nhau của con người. Khi bàn đến lý do của bảy bí tích, chúng ta thấy Thánh Thomas Aquino giải thích dựa theo sự tăng trưởng của đời sống, đó là sinh ra, lớn lên, trưởng thành và cũng có lúc bệnh tật suy yếu. Trong bối cảnh này, con người tội lỗi và thống hối cũng gần đến hồng ân cứu chuộc của mầu nhiệm vượt qua, ngó hầu được tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Đó là lý do của việc thiết lập bí tích thống hối. Đến đây, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là, tương quan giữa bí tích thống hối với thánh thể như thế nào? Nếu thánh thể cũng là bí tích giao hòa, thì cũng có khả năng tha tội cho người thành thực thống hối chứ? Để trả lời cho câu hỏi, Giáo hội Công giáo lại đến lời căn dặn của Thánh Phaolô trong thư gửi Côrintô thứ nhất chương 11 câu 28. Hãy xét mình trước khi tiến đến lãnh mình Thánh Chúa. Và giải thích là cần phải xưng thú các tội trọng trước khi rước lễ. Đạo lý cổ truyền được Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị giải thích trong lá thư gửi các linh mục ngày thứ năm tuần thánh năm 2002 số 2 như thế này. Có một liên hệ mật thiết giữa hai bí tích thống hối và thánh thể. Thánh thể chóp đỉnh của các bí tích và đồng thời cũng là cội nguồn. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các bí tích đều bắt nguồn và dẫn đến thánh thể. Điều này có giá trị cách riêng đối với bí tích đã được thiết lập để chuyển ơn tha thứ của Chúa, là đấng đã tiếp đón trong vòng tay người tội nhân nào biết thống hối. Thật vậy, thánh thể sách như là làm hiện diện hy lễ của Đức Kitô thì cũng có sứ mạng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Về điểm này sẽ là lý do Thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng thánh thể không thể kết hợp chúng ta với Đức Kitô mà là đồng thời không thánh tẩy chúng ta khỏi những tội đã phạm và phòng ngừa chúng ta khỏi những tội trong tương lai. Tuy nhiên, trong nhiệm cục ân sủng mà Chúa Kitô đã chọn thì năng lực thánh tẩy ấy tuy mang lại sự thánh tẩy trực tiếp khỏi các tội nhẹ nhưng chỉ tác động gián tiếp đến các tội trọng, bởi vì tội trọng hủy hoại tương quan của người tín hữu với Thiên Chúa và mối thông hiệp với giáo hội. Sứ đồ Công giáo số 1395 đã viết, thánh thể không nhắm tha thứ các tội trọng. Đây là lĩnh vực riêng biệt của bí tích giáo hòa. Lĩnh vực riêng biệt của bí tích thánh thể là bí tích dành cho những ai đã thông hiệp với Hội Thánh. Nói đúng ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng như sách giáo lý của Thánh Công giáo đều chứng dẫn đạo lý của Công đồng Trento được phát biểu trong sắc lệnh bàn về thánh thể sách như là bí tích khóa 13 năm 1551 và trong sắc lệnh bàn về thánh thể sách như là hy tế ở khóa 22 năm 1562. Công đồng tuyên bố rằng thánh lễ là hy tế đồng nhất với hy tế thập giá, vì thế cũng bao gồm hiệu lực xa giải tội lỗi trần gian. Bởi đó, công đồng viết rằng, khi chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa trong hy tế thánh thể với một tâm hồn chân thành, với đức tin ngay chính, với lòng kinh sợ và thờ lại, với lòng thống hối ăn năn, thì chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót và tìm gặp ân sủng cùng với những trợ lực cần thiết. Khi chấp nhận hiến tế này, Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân thống hối và tha thứ các tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng nặng nề đến mấy chăng nữa. Nên lưu ý là bản văn không có ý nói rằng hy tế thánh thể tha thứ trực tiếp các tội trọng, nhưng mà công đồng nói rằng ơn tha thứ và thống hối được ban nhờ lực khẩn cầu trong thánh lễ. Công đồng muốn phản bác chủ trương của phái Tin Lành bởi vì họ không nhìn nhận giá trị hy tế của thánh lễ và do đó nó không mang tính cách xá tội. Đối lại, công đồng Tên Tô khẳng định thánh lễ là hy tế giống như thập giá, vì thế mang tính cách xá tội. Thế nhưng, xác định thánh thể mang lại ơn tha tội như thế nào là một chuyện khác. Đối với người tín hữu đến lại bí tích với tâm tình thống hối, thì Chúa ban cho hồng ân đức ái, giúp cho linh hồn được thanh luyện và kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa. Thánh thể cũng là linh dược giúp cho linh hồn được sức mạnh để chống trả tội lỗi. Thực vậy, càng thông hiệp vào đời sống của Chúa Kitô thì chúng ta càng nên thân thiết với người và không dễ gì phá tan tình bạn do tội lỗi. Tuy nhiên, đối với những ai mắc tội trọng thì cần phải giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội đã được thiết lập nhằm mục tiêu đó. Bí tích thánh thể không thay thế cho bí tích thông hối. Mặt khác, bí tích thánh thể là dấu chỉ của sự hiệp thông, vì vậy chỉ dành cho những ai đã được hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Lần tới, chúng ta sẽ trình bày điểm thứ hai, những yếu tố giao hòa trong phục vụ thánh lễ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 24m và 34m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.